Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất, thể ngộ về tốt xấu xuất tự một niệm của người ta. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Sư phụ Lý đã giảng, chúng ta giảng rằng tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau. Trích bài giảng thứ tư chuyển Pháp Luân. Qua 27 năm tu luyện, tôi đã hiểu được rõ hơn về ý nghĩa của đoạn pháp này. Tôi ngộ ra rằng niệm đầu tiên này là chính niệm xuất ra thông qua tu luyện, và nó cũng là thần niệm. Nó dựa trên một đức tin vững chắc vào sư phụ và đại pháp. Khi tâm tính của chúng ta không ngừng đề cao, niệm đầu này sẽ ngày càng mạnh hơn, cho tới khi nó đạt tới uy lực cực mạnh. Niệm này không chỉ phát huy tác dụng khi chúng ta đang trong khổ nạn. Hơn thế, nó được phản ánh mọi lúc và mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, bao gồm bất kỳ vấn đề và mâu thuẫn nào mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống và công việc hàng ngày, cũng như cách chúng ta nhìn nhận và xử lý mọi việc. Nói cách khác, sự khác biệt giữa việc sử dụng trí óc con người hay thần trí để giải quyết vấn đề sẽ tạo nên những kết quả hoàn toàn khác nhau. Có sư phụ và pháp ở đây, có gì phải sợ? Năm 2000, vợ tôi và tôi đã đi thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, rồi bị bắt và bị giam giữ phi pháp trong một tháng. Sau khi chúng tôi về nhà, bộ phận an ninh nơi tôi làm việc đã theo dõi tôi thêm 6 tháng nữa. Sau đó tôi nghe nói rằng họ định đưa chúng tôi tới một trung tâm tẩy não và cố gắng ép chúng tôi chuyển hóa. Tôi bàn việc này với vợ và chúng tôi quyết định rằng tôi sẽ nghỉ việc và rời khỏi nhà để tránh bị bức hại. Trước khi rời đi, tôi đã viết một bức thư gửi người đã giám sát tôi và nói với anh ấy lý do tại sao tôi rời đi. Tôi cũng nói, xin hãy đưa lá thư này cho cấp trên của anh và anh sẽ ổn. Họ sẽ hiểu rằng anh đã không thể có cách nào để ngăn cản tôi. Khi chúng tôi rời khỏi nhà, vợ chồng tôi chỉ có 3.000 nhân dân tệ tiền mặt và một thẻ ngân hàng. Vợ tôi lo lắng về việc chúng tôi có thể sống như thế nào với số tiền quá ít ỏi như vậy. Trên thực tế, chúng tôi thậm chí không biết liệu chúng tôi có thể sử dụng thẻ ngân hàng của mình được hay không trong tình thế đó. Tôi nói mà không nghĩ ngợi. Với sự bảo hộ của sư phụ, chúng ta không cần phải lo lắng về nơi ở và đồ ăn. Sư phụ đã giảng, nếu chư vị không để ý, không để nó trong tâm, núi xanh còn kia thì không lo củi đốt, có sư phụ ở đây, có pháp ở đây, sợ cái gì? Trích, giảng pháp tại Sydney, 1996. 1. Được sư phụ bảo hộ. Dưới sự bảo hộ của sư phụ và bảo trì chính niệm nói trên, chúng tôi đã đi trong 11 tháng tiếp theo tới hơn chục thành phố và quận huyện nhờ vào sự kiêu mang của người thân và bạn bè, đồng đội cũ trong quân ngũ, bạn cùng lớp cũ và thậm chí là những người bạn của bạn. Bất cứ nơi nào chúng tôi tới, đầu tiên chúng tôi đều nói với chủ nhà về cuộc bức hại và giải thích rằng chúng tôi bị cảnh sát truy tìm. Chúng tôi đã nhận được sự tiếp đón nồng hậu ở mọi nơi chúng tôi tới. Tất cả họ đều nói, các bạn đã không làm gì sai. Đó là vấn đề đức tin. Chúng tôi không sợ. Các bạn có thể ở lại với chúng tôi bao lâu tùy muốn. Những người chúng tôi ở cùng không chỉ chăm sóc chúng tôi khi chúng tôi tới đó, mà còn cho chúng tôi tiền khi chúng tôi rời đi. Trong suốt thời gian này, ngoài việc cơ quan cũ cử người đi tìm chúng tôi, cảnh sát cũng truy nã chúng tôi và để ảnh của chúng tôi ở các sân bay và khách sạn. Cảnh sát đã tới gặp gần như tất cả người thân của chúng tôi và đe dọa họ. Họ nói, nếu họ biết chúng tôi ở đâu mà không báo cáo, họ sẽ là chứa chấp tội phạm, tức là đã phạm tội. Thậm chí họ còn tới tìm những họ hàng của chúng tôi ở quê, những người mà chúng tôi thậm chí còn không biết. Họ tới gặp đồng đội cũ của tôi trong quân ngũ, dựa vào ảnh chụp nhóm khi tôi còn trong quân ngũ. Nhiều lần cảnh sát xuất hiện trước cửa ngay sau khi chúng tôi rời đi. Một lần, vợ tôi và tôi vừa mới lên một chiếc xe buýt nhỏ, thì chúng tôi nhận thấy một xe cảnh sát đang tìm chúng tôi. Lần khác, chúng tôi vừa rời khỏi thành phố, thì cảnh sát đang tìm chúng tôi đã chặn người bạn vừa cho chúng tôi đi nhờ trên đường anh ấy về nhà. Trong thời gian đó, ngoài việc giảng chân tướng cho người thân và bạn bè, chúng tôi cũng viết thư cho những đồng đội cũ của tôi trong quân ngũ, bạn cùng lớp, các giáo viên, cũng như gửi thư thỉnh nguyện đến quan chức chính quyền các cấp. Sau khi chúng tôi rời khỏi nhà, cảnh sát đã liên tục sách nhiễu con gái chúng tôi để cố gắng tìm ra chúng tôi, và cháu cũng bị buộc phải rời khỏi nhà. Sau nhiều tháng sống như vậy, với sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè, chúng tôi đã mua điện thoại di động, máy tính, máy in laser, máy quét và các thiết bị khác, và các đồng tu đã giúp chúng tôi thiết lập một điểm sản xuất tài liệu. Sau đó, khi chúng tôi vừa mới chuyển chỗ, cảnh sát đã tìm, bắt chúng tôi và đưa chúng tôi tới một trại cưỡng bức lao động. Sau này vợ tôi nói với tôi, em quá mệt mỏi khi luôn phải chạy trốn, và em đã từng nghĩ, mình có lẽ cũng để cảnh sát bắt. Chỉ một niệm này đã cho phép cựu thế lực lợi dụng những điểm thiếu sót của chúng tôi. 2. Đừng giúp đỡ cảnh sát bức hại tôi. Một buổi sáng không lâu sau khi cuộc bức hại bắt đầu, hơn 20 cảnh sát từ phòng an ninh chính trị của thành phố đã đột nhập vào nhà tôi và lục soát. Họ cho rằng tôi đã phát cho ai đó những kinh văn mới của sư phụ. Một cảnh sát muốn tịch thu ảnh của sư phụ, nhưng tôi đã la lên. Dừng lại! Hãy coi chừng việc anh đang làm! Anh ấy dừng lại. Họ đưa tôi tới một đồn cảnh sát địa phương và thẩm vấn tôi cả ngày. Tôi giảng chân tướng cho họ và không hợp tác. Trước khi họ rời đi, họ yêu cầu các nhân viên ở đồn cảnh sát giam tôi trong một căn phòng tối. Tôi ở vùng cận nhiệt đới và quanh năm luôn có muỗi. Căn phòng tối này ẩm thấp, bốc mùi ẩm mốc và tanh tưởi. Muỗi bay vo ve khắp nơi và đập vào mặt tôi. Tôi nói trong tâm với lũ muỗi, ta là một đệ tử đại pháp và bây giờ ta đang bị bức hại. Đừng giúp cảnh sát bức hại ta. Chỉ với một niệm này, lũ muỗi đã dừng vo ve và mùi khó chịu cũng biến mất. Một nam cảnh sát tốt bụng đã mang cho tôi một mảnh chăn đã rách tơi tả. Tôi trải ra nằm và ngủ trên sàn bê tông lạnh giá. Mặc dù các điều kiện thật kinh khủng, nhưng tôi đã ngủ ngon giấc một mạch cho tới tận lúc bình minh. Ngày hôm sau, các cảnh sát quay trở lại và tiếp tục thẩm vấn tôi. Vị cảnh sát trưởng nói, tại sao họ lại nhốt anh trong một căn phòng kinh khủng như vậy? Tôi đáp, các anh sẽ không thể thay đổi tôi dù các anh làm gì đi nữa. Họ đã cố gắng gần cả ngày trời mà không đạt được mục đích gì. Cuối cùng, vị cảnh sát trưởng nói, tôi thực sự khâm phục sự kiên định của anh với đức tin của mình. Thành thực thì chúng tôi cần những kẻ phản bội, nhưng chúng tôi cũng ghét những kẻ phản bội đó. Sau đó họ đưa tôi quay về nơi tôi làm việc. 3. Sự bảo hộ của sư phụ. Sư phụ giảng, chư vị là một người tu luyện chân chính, pháp luân của chúng tôi sẽ bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi. Nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này. Trích, bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Tôi đã gặp nhiều khổ nạn trong tu luyện, bao gồm 3 khổ nạn sinh tử và các tình huống nguy hiểm khác. Tuy nhiên, tôi coi mình là một người tu luyện chân chính và đối đãi với chúng như những khảo nghiệm để đề cao tâm tính của mình. Sau đó tôi đã có thể đột phá dưới sự bảo hộ của sư phụ. Một lần, tôi đang rán thịt và một mảnh thịt vô tình rơi vào dầu đang sôi, dầu bắn ra tung tóe trên mu bàn tay phải của tôi. Theo bản năng, muốn thò tay dưới nước lạnh, nhưng rồi tôi chợt nghĩ, mình là một người tu luyện và mình sẽ ổn thôi. Vì vậy, tôi rụt tay lại. Mặc dù mu bàn tay tôi đỏ lên và cảm thấy nóng và đau một chút, tôi không nghĩ về nó và tiếp tục làm những việc tôi cần làm. Sau bữa tối, tất cả triệu chứng đều biến mất. Khi tôi ngủ dậy vào sáng hôm sau, tôi thấy vết phồng rộp lớn lên ở ngón giữa và ngón trỏ của tôi. Tôi nghĩ đây là bởi vì mình có một niệm của người thường, muốn ngâm nó trong nước lạnh. Đây là một bài học. Các vết phồng rộp biến mất sau buổi trưa. Tôi lại bị bắt vào năm 2012. Trong trại tạm giam, tôi đột nhiên bị ốm, huyết áp của tôi tăng và tim tôi thường xuyên bị co bóp sớm tâm thất và co bóp sớm tâm nhĩ. Tôi không lo lắng, nhưng bác sĩ trong trại tạm giam thì lo lắng và đưa tôi tới phòng cấp cứu của bệnh viện. Các y tá ở đó cho tôi thở oxy và theo dõi điện tâm đồ, và các bác sĩ thậm chí còn đưa ra một thông báo bệnh nguy kịch. Cảnh sát trong trại tạm giam cũng chính thức nói với vợ tôi cũng đang bị giam giữ tại trung tâm. Tuy nhiên, tôi không nghĩ về bất cứ điều gì. Trong 3 ngày tôi ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ đã thử mọi loại thuốc hạ huyết áp, thậm chí dùng cả thuốc lợi tiểu. Tuy nhiên, huyết áp của tôi vẫn không hạ và tình trạng rối loạn nhịp tim của tôi không cải thiện. Bác sĩ trưởng đã rất bối rối. Tại sao thuốc không có tác dụng? Tôi nói, những triệu chứng này là kết quả của sự bức hại. Thuốc không có tác dụng gì đối với người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các sĩ quan cảnh sát đến canh gác tôi, muốn còng tôi vào giường. Tôi không đồng ý và khăng khăng rời khỏi bệnh viện. Bác sĩ của trại tạm giam đã cố gắng thuyết phục tôi ở lại, nhưng tôi không chịu. Tôi nói, tôi có thể chết nếu chị tiếp tục điều trị cho tôi. Do đó, cuối cùng họ đã đưa tôi trở lại trại tạm giam. Khi bác sĩ trại tạm giam đến khám lại cho tôi, huyết áp của tôi đã bình thường và bệnh loạn nhịp tim của tôi cũng biến mất. Bác sĩ thực sự đã chứng kiến Pháp Luân Đại Pháp phi thường như thế nào. 4. Tôi coi việc tuyệt thực là tịch cốc. Năm 2002, tôi bị đưa tới một trại lao động cưỡng bức. Đầu tiên, tôi chống lại sự bức hại bằng việc từ chối làm việc. Sau đó, mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Trại lao động từ chối cho con gái vào thăm tôi, giữ lại tất cả thư kháng cáo mà tôi đã viết cho các quan chức chính phủ và trói tù nhân nào từ chối giám sát tôi. Do đó, tôi tiếp tục tuyệt thực bằng việc từ chối ăn uống. Tôi đã yêu cầu lãnh đạo của trại lao động đến nói chuyện với tôi và giải quyết vấn đề. Ban đầu, tất cả họ đều nói họ quá bận và từ chối đến gặp tôi. Trại lao động dường như phớt lờ tôi trên bề mặt, nhưng họ thực sự căng thẳng về tình hình của tôi bởi vì tôi từ chối uống bất cứ thứ gì. Vào tối đầu tiên, tôi bắt đầu tuyệt thực, miệng tôi khô và cảm thấy tồi tệ. Tôi nghĩ, những người tu luyện sâu trong núi có thể không cần thức ăn hay nước uống. Mình là một đệ tử Đại Pháp và Đại Pháp là vô biên. Mình sẽ chỉ coi nó như là tịch cốc. Tôi cũng cầu xin sư phụ giúp tôi. Trong giấc mơ đêm đó, tôi đã một mình ăn một bữa thịnh soạn trên một cái bàn tròn rộng. Kể từ ngày hôm sau, tôi không có cảm giác khát hay đói. Tôi hoàn toàn tràn đầy năng lượng. Cảnh sát thấy tôi khỏe và tràn đầy năng lượng mà không ăn uống gì. Do đó, họ bí mật hỏi những người đang giám sát tôi liệu tôi có ăn hay uống bất cứ thứ gì sau lưng họ không. Những người này nói rằng tôi thậm chí còn không đánh răng hay rửa mặt. Một bí thư của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đã đến gặp tôi bởi vì trại cưỡng bức lao động lo ngại rằng có gì đó sẽ không ổn. Tôi chỉ ra một số điều phi pháp trong trại cưỡng bức lao động và anh ấy hứa sẽ báo cáo lại cho lãnh đạo và giải quyết những vấn đề mà tôi nêu ra. Vị trưởng trại cũng đến và nói rằng ông ấy sẽ nghiêm túc xem xét những mối quan tâm của tôi. Do đó, tôi dừng tuyệt thực. Sau đó, môi trường của tôi trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. 5. Tôi không phạm tội và tôi không ở đây để bị bỏ tù. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi đã bị bắt, bị giam giữ, bị đưa vào trại lao động cưỡng bức và bị kết án nhiều lần. Tuy vậy, tôi kiên định với đức tin của mình và tôi không hợp tác với bất kỳ điều gì mà các thế lực tà ác yêu cầu tôi làm. Dù tôi bị giam ở đâu, tôi chỉ coi nó là một sự thay đổi môi trường tu luyện và một nơi mới để giảng chân tướng. Do đó, mỗi lần Cuộc bức hại với tôi không gia tăng và tôi có thể làm những gì mà một đệ tử Đại Pháp nên làm. Tôi bị kết án năm 2005 và ngày đầu tiên tôi ở trong tù, trưởng bộ phận đã tới nói chuyện với tôi. Anh ấy nói, tôi không quan tâm tại sao anh lại ở đây, miễn là anh theo các quy định và đừng khiến cuộc sống của tôi khó khăn, tôi sẽ không làm khó anh. Tôi nói với anh ấy, tôi sẽ không hứa hẹn gì. Tôi bị kết án vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Tôi không phạm tội. Tôi có nguyên tắc của tôi. Anh ấy nói, vậy anh làm gì ở đây? Tôi đáp, tôi ở đây để chứng thực Pháp. Anh ấy có phần bị sốc và hỏi, anh làm như vậy bằng cách nào? Tôi nói, tôi đang làm điều đó khi tôi nói chuyện với anh. Như tôi nói với anh, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tu chân, thiện, nhẫn. Mọi người phải giữ thiện tâm để sống sót qua thảm họa trong tương lai. Bởi vì suy nghĩ đó phù hợp với Pháp, anh ấy đã bảo nhân viên phụ trách trại huấn luyện chuyên sâu đừng sách nhiễu tôi. Người nhân viên chỉ đưa tôi đi quanh, xem các khu vực làm việc khác nhau và thậm chí còn giới thiệu tôi với các học viên Đại Pháp khác. Sau đó tôi được chỉ định tới một nhà kho, nơi có hai tù nhân giám sát tôi cùng trạc tuổi tôi, và họ chăm sóc tôi chu đáo. Một người bọn họ đưa chiếc đài nhập khẩu của anh ấy cho tôi vào ngày đầu tiên tôi được chỉ định tới đó. Đây là trước năm 2012, khi mà radio vẫn được phép sử dụng trong nhà tù. Anh ấy có một cái đài thứ hai không tốt, và anh ấy sử dụng nó. Tôi có thể nghe các đài ở nước ngoài, như Đài Phát Thanh Hy Vọng, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Châu Á Tự Do, đã giúp tôi hiểu được tình hình mới nhất của chính Pháp. Tôi đã giúp người tù nhân khác giám sát tôi một việc, và sau đó, anh ấy biết rằng tôi có thể viết thư pháp Trung Quốc. Do đó anh ấy đã đóng một cái bàn viết lớn cho tôi và cho tôi mượn bút lông của anh ấy và nghiên mực. Họ không quản tôi có làm việc hay không và tôi chỉ dành cả ngày để chép kinh văn của sư phụ. Tôi đã giảng chân tướng cho các tù nhân, chủ doanh nghiệp và cảnh sát, những người đã đến nhà kho và giúp họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Trong một khoảng thời gian, tôi cũng trao đổi kinh nghiệm tu luyện bằng bài viết với các đồng tu bị giam giữ trong các bộ phận khác của nhà tù. Trong tu luyện của mình, tôi nhận ra rằng là đệ tử Đại Pháp, dù chúng ta ở đâu, chúng ta cũng phải coi bản thân là người tu luyện chân chính, kiên định với niềm tin vào sư phụ và Đại Pháp, nghiêm khắc tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, hướng nội khi gặp vấn đề, luôn giữ từ bi, bình tĩnh và hòa ái trong tâm. Luôn ghi nhớ sứ mệnh của chúng ta là cứu chúng sinh, buông bỏ những quan niệm người thường và đối đãi với vấn đề bằng chính niệm. Nếu chúng ta có thể làm được tất cả những điều này, thì sư phụ có thể làm bất kỳ điều gì cho chúng ta. Điều sư phụ muốn ở chúng ta là một trái tim chân thành tu luyện. Nếu chúng ta bảo trì chính niệm mọi lúc, thì một niệm có thể có sức mạnh phi thường, và không khổ nạn nào có thể ngăn trở được chúng ta. Bài chia sẻ thứ hai, bài học rút ra từ khảo nghiệm sinh tử của tôi. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Gia đình tôi đang xem một chương trình trên đài truyền hình Tân Đường Nhân vào tối lễ hội Đèn Lồng ngày 27 tháng 2 năm 2021. Thì tôi bắt đầu cảm thấy không khỏe. Ban đầu tôi cảm thấy đau mắt và vào bếp để rửa mắt bằng nước. Khi quay trở lại phòng khách, chân tôi bắt đầu yếu đi và chủ ý thức của tôi cũng yếu dần. Sau khi tôi cố gắng để ngồi xuống ghế, tôi cảm thấy máu bắt đầu tụ trong não, rồi tôi mất kiểm soát chân trái và tay trái. Tôi hoảng sợ và vật lộn để duy trì chút ý thức. Thấy mặt tôi tái đi, vợ tôi và chị gái tôi đều là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, lập tức phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố tà ác can nhiễu tôi. Sau đó, vợ tôi và con trai đưa tôi vào giường. Nằm trên giường, tôi không thể thở bởi vì có gì đó chặn ngang họng tôi. Trong cảm giác như một giấc mơ, tôi thấy hai người đang kéo tôi ra khỏi giường và đi về phía trước. Một cái hố to xuất hiện trên mặt đất và cánh cửa vào đó đóng lại ngay lập tức. Tôi tò mò và hỏi đây là đâu? Có ai đó trả lời, nó là địa ngục. Tôi đột nhiên nhớ rằng sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã xóa tên tất cả học viên khỏi địa ngục và tẩy tịnh chúng ta. Nhiều cảm xúc hòa trộn trong tâm tôi, bao gồm cả tâm sợ chết, sự hối tiếc vì đã không tinh tấn trong tu luyện và lòng cảm ơn ơn cứu độ của sư phụ Lý. Tôi tỉnh lại vào khoảng nửa đêm và tôi chậm chậm ngồi dậy để thiền định trên giường. Tôi hầu như không thể cử động bàn tay và cánh tay của mình. Tuy nhiên, tôi cố gắng duy trì tư thế để ngồi thiền. Tôi biết rằng sư phụ đang ở bên cạnh tôi và tôi sẽ không chết. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1996, khi tôi trở về nhà sau khi tốt nghiệp đại học và trước khi tôi bắt đầu công việc mới của mình. Tôi lớn lên với bà ngoại là một người hút thuốc lá. Tôi theo chân bà và trở thành một người nghiện thuốc lá, nhưng tôi đã bỏ nó sau khi tôi đắc pháp. Sau khi tôi bắt đầu làm việc tại công ty, quản lý của tôi bảo tôi mua một bao thuốc lá để mời các đồng nghiệp khi ông ấy giới thiệu tôi với họ. Tôi đã làm thế và mời hết nửa bao thuốc lá. Tôi tìm thấy nửa bao thuốc lá trong ngăn kéo bàn mình nhiều tháng sau đó và vào một ngày mà tôi chán nản về công việc và cuộc sống. Sau một số vật lộn, phía ma tính của tôi đã chiến thắng và tôi đã hút một điếu thuốc. Sau khi hút hết nửa bao, tôi lại mua tiếp. Cơn nghiện quay trở lại. Sau đó tôi đã cố gắng từ bỏ hút thuốc nhiều lần, nhưng lần nào cũng thất bại. Tôi đã có thể dừng hút thuốc bất cứ lúc nào, từ vài ngày tới gần một năm. Tôi vô cùng hối hận. Một buổi tối năm 2002, nhiều cảnh sát đã đột nhập vào nhà tôi và bắt vợ tôi vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ tôi sợ hãi và trở nên ốm yếu. Kết quả là bà đã không thể chăm sóc bản thân sau năm 2007. Cả bố mẹ tôi đều qua đời năm 2020. Chiến dịch xóa sổ của Đảng Cộng sản, một nỗ lực phối hợp để buộc mọi học viên trong danh sách đen của chính phủ phải từ bỏ Pháp Luân Công, cũng gây nhiều áp lực cho tôi. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng cuộc đời mình có thể sẽ sớm kết thúc như bố mẹ tôi. Sau đó thì sự cố đêm lễ hội đèn lồng xảy ra. Sáng hôm sau, tôi trở dậy để luyện bài tĩnh công đứng của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng không thể cử động chân tay bên trái. Vợ tôi và chị tôi giúp tôi hướng nội, tìm bất kỳ chấp trước căn bản nào và chỉ ra việc tôi nghiện thuốc lá. Chị tôi cũng nhắc nhở tôi về nguyên lý bất nhị pháp môn, bởi vì tôi thường tin vào tiên tri và điềm báo. Tại sao tôi không thể bỏ hút thuốc? Hướng nội, tôi nhận ra rằng tôi đã không tin vào Pháp và sư phụ 100%. Thứ hai, tôi coi hút thuốc là một thú vui và không muốn từ bỏ nó. Đối với tiên tri và điềm báo, tôi là một học viên và chỉ có thể theo an bài của sư phụ. Làm sao tôi có thể bị kiểm soát bởi cựu thế lực? Nếu tâm trí tôi đẩy ắp những thông tin đó, sẽ không còn chỗ dành cho sư phụ và đại pháp. Nếu đúng là như vậy, làm sao sư phụ có thể giúp tôi? Tôi biết rằng sư phụ đã không từ bỏ tôi bởi vì tôi vẫn còn có một mức độ tín tâm nhất định vào đại pháp. Sư phụ đã ngăn chặn những an bài của cựu thế lực và cứu mạng tôi. Đối mặt với cái chết, tôi nhận ra rằng hút thuốc, sắc dục và tình không có gì đáng mong đợi. Nuối tiếc duy nhất của tôi đó là tôi đã không tinh tấn trong tu luyện trong 25 năm qua. Kể từ đó tôi đã phục hồi. Bên trái của tôi có thể cử động và làm những việc mà tôi muốn. Tôi chỉ yếu và vụng về một chút. Tôi không lo sợ về điều đó chút nào, bởi vì tôi biết tôi đang bước đi trên con đường do sư phụ an bài. Các đồng tu, xin hãy học từ bài học của tôi rằng không có lý do gì để bào chữa cho bất kỳ chấp trước nào. Bạn phải buông bỏ chúng nhanh chóng, bởi vì chúng sẽ khiến bạn lạc lối khi đối diện với các khảo nghiệm sinh tử. Bài chia sẻ thứ 3, nên cẩn thận trong giao tiếp giữa nam và nữ. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Do cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chồng tôi không chịu nổi sức ép nên đã ly dị tôi vào năm 2000. Khi ấy tôi mới 30 tuổi và đã ở đơn thân như vậy cho đến tận bây giờ. Gần đây tôi có đọc vài bài chia sẻ trên trang Minh Huệ khuyên nam, nữ nên cư xử thận trọng trong các mối quan hệ của mình. Tôi nghĩ chúng rất sâu sắc, vì thế tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình về phương diện này. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp. 1. Các học viên nam và nữ nên cư xử thận trọng trong các mối quan hệ của mình. Vào một buổi chiều của năm 2008, tôi đến nhà đồng tu A để giao tài liệu giảng chân tướng và tuần báo Minh Huệ. Tôi vừa mới nghỉ việc nên đã ở lại và trò chuyện với anh ấy. Vợ của A đi làm về và nhìn thấy chúng tôi đang ngồi trên ghế sofa. Cô ấy không hài lòng và nói: "Tại sao anh không bật đèn lên?" Khi ấy là khoảng 3 hay 4 giờ chiều gì đấy và phòng khách chỉ mới bắt đầu tối. Tôi rời khỏi nhà học viên A và hướng nội trên đường về nhà. Mình đã làm gì sai và tại sao chuyện này lại xảy ra như vậy? Học viên A là điều phối viên tình nguyện của Pháp Luân Đại Pháp tại nơi làm việc của tôi và chúng tôi không bao giờ mất liên lạc, thậm chí sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Anh ấy đã nghỉ hưu cách đây vài năm. Một học viên khác thường xuyên mang cho tôi tuần báo Minh Huệ và các tài liệu khác để tôi đưa cho học viên A vì tôi làm gần nhà anh ấy. Tôi thường hay gặp học viên A ở trạm xe buýt trước khi đi làm. Lần này học viên A bảo tôi đến nhà anh vì tôi mới thôi việc. Tôi cảm thấy thật khủng khiếp khi vợ học viên A hiểu lầm tôi. Tôi tự hỏi, chuyện này sao có thể xảy ra khi tôi đang làm một việc chân chính, đó là giao tài liệu giảng chân tướng. Một ngày kia, học viên C đã nói với tôi một điều khiến tôi kinh ngạc. Một số học viên đang làm hạng mục đại pháp tại nhà một học viên nam. Họ lần lượt rời đi từng người một, chỉ để lại chủ nhà và một học viên nữ. Khi họ làm xong việc, học viên nữ chuẩn bị ra về, nhưng học viên nam nghĩ rằng nếu cô về một mình sẽ không an toàn nên nói: "Giờ cũng trễ rồi, nếu không ngại thì cô có thể ngủ lại đây. Dù sao tôi cũng sống một mình. Cô có thể ngủ trong phòng đó, tôi sẽ ngủ trong phòng này. Chúng ta đều là học viên. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Nữ học viên ngẫm nghĩ một lúc, nhưng sau cùng quyết định ra về. Cô đã bắt taxi về nhà. Ngay khi cô vừa mở cửa nhà, sư phụ đã điểm hóa cho cô ấy rằng nếu cô ở lại nhà của học viên nam, ngay cả khi không có chuyện gì xảy ra, cô vẫn sẽ rớt xuống một tầng đáng kể. Sư phụ giảng, các học sinh ở đoàn nghệ thuật bình thường giữa nam, nữ với nhau là không để họ tùy tiện tiếp xúc, hơn nữa là còn ít tuổi, càng không cho phép kết bạn nam nữ. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2007. Các đệ tử đại pháp khác cũng phải chú ý đến việc này. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2007. Tôi hiểu được rằng nam nữ không được tùy tiện tiếp xúc với nhau. Tình bạn giữa nam và nữ là quan niệm lệch lạc của thời đại ngày nay. Người xưa dạy rằng nam nữ không được trực tiếp đưa đồ cho nhau. Tôi ngộ ra rằng thực ra việc học viên nam và học viên nữ giao đồ cho nhau trong thời gian dài thế này và còn dành thời gian ngồi nói chuyện riêng với nhau là không chính, nó không phù hợp với văn hóa truyền thống. Các vị thần nhìn thấy rất rõ. Nó cũng có thể khiến cho người khác hiểu lầm và hình thành những ấn tượng tiêu cực về đại pháp. Người xưa dạy rằng nam nữ nên thận trọng trong giao tiếp và họ không nên ở một mình cùng nhau. Nếu tôi là vợ học viên A, thì tôi sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy chồng mình đang ngồi với một người phụ nữ khác trong phòng tối? Điều này không phải sẽ gây ra hiểu lầm sao? Chẳng phải tôi đã vô tình làm tổn hại vợ của học viên A sao? Tôi ngộ ra rằng, chúng ta trong quá trình tu luyện chính pháp và được giao nhiệm vụ cứu độ chúng sinh, chúng ta phải chân chính đi trên con đường của mình và làm mọi việc trước tiên phải nghĩ cho người khác để họ có thể hiểu chúng ta và tiếp nhận đại pháp. Nếu không, chúng ta có thể đẩy mọi người ra xa. Hơn nữa, chúng ta đang tu luyện giữa người thường và vẫn còn có những tư tưởng người thường. Nếu chúng ta không đi đúng con đường của mình và cư xử không chính trên phương diện này, cựu thế lực có thể lợi dụng sơ hở của chúng ta, tăng cường chấp trước vào tình và sắc dục của chúng ta. Tôi tiếp tục hướng nội và phát hiện ra rằng, vì học viên A đã đích thân tham dự các buổi giảng pháp của sư phụ, anh ấy có niềm tin vững chắc và hiểu rõ về pháp, nên tôi đã ghen tị và tin anh ấy, đồng thời có cảm giác tốt về anh ấy. Chẳng phải ghen tị và cảm giác tốt về ai đó là tình hay sao? Chẳng phải ngưỡng mộ người khác giới cũng là chấp trước vào tình hay sao? Sự cố này là một gậy cảnh tỉnh đối với tôi. Tôi liền lập tức chia sẻ thể ngộ của mình với học viên A và đề nghị rằng tôi sẽ không tiếp xúc với anh khi ở một mình. Tôi đã sắp xếp để các học viên khác nhận tuần báo Minh Huệ và các tài liệu khác để chuyển cho anh trong tương lai. Kể từ đó, tôi bắt đầu chú ý hơn trong chuyện này và tránh tiếp xúc với học viên nam một mình. Khi gặp họ, tôi nhất quyết phải có thêm người thứ ba. Tôi tổ chức một nhóm học pháp ở nhà mình và những người đến bao gồm cả những học viên nam. Sau sự việc này, tôi ngưng mời học viên nam vì tôi là phụ nữ đơn thân. 2. Giữa người thân trong gia đình có sự khác biệt giữa nam và nữ. Sau đó tôi tìm được một công việc tại một công ty tư nhân. Một ngày nọ, một sinh viên tốt nghiệp đại học được tuyển dụng và cậu này có cùng họ với tôi. Sau khi nói chuyện một hồi, tôi biết được rằng cậu ấy là cháu trai của tôi và là người cùng quê với tôi. Tôi đã giảng chân tướng cho cậu ấy và thành công trong việc thuyết phục cậu ấy làm tam thoái. Vợ của chủ công ty và tôi cùng tuổi với nhau, nhưng cháu trai của tôi gọi cô ấy bằng chị vì điều đó khiến cô ấy cảm thấy trẻ trung và cô ấy thích được xưng hô như vậy. Một ngày kia, cháu của tôi nói riêng với tôi rằng cháu cũng muốn gọi tôi bằng chị khi ở trong công ty hoặc khi có mặt vợ ông chủ. Tôi choáng váng và nghĩ rằng điều đó không phù hợp, nhưng tôi không dám từ chối vì nghĩ rằng cháu có thể khiến vợ của ông chủ cảm thấy xấu hổ nếu gọi tôi bằng gì, mặc dù cháu có thể gọi tôi bằng tên hiệu. Vào một hôm cuối tuần, tôi chuẩn bị vài món ăn và mời cháu tới nhà dùng bữa tối. Sau khi cháu ra về, tôi đột nhiên phát sốt. Đã lâu lắm rồi tôi không bị sốt, vì vậy tôi nhận ra chắc hẳn phải có điều gì đó không ổn trong tu luyện của mình. Tôi hướng nội và nhận ra tôi không nên mời cháu trai đến nhà. Người xưa dạy rằng nam nữ thụ thụ bất thân, họ không nên ở riêng với nhau. Tôi vẫn còn độc thân. Mặc dù cháu là người nhà, nhưng ở một mình với nhau vẫn không thích hợp. Ngoài ra, nó có thể làm nảy sinh tình và gây ra tin đồn. Tôi nhận ra rằng, là học viên, tôi phải nghiêm khắc với chính mình, đặc biệt là khi có liên quan đến sắc dục. Tôi nhận ra mình cần phải tránh cung cấp môi trường cho các chấp trước sinh sôi nảy nở và tạo cơ hội cho tà ác lợi dụng. Tôi hướng nội và học pháp một cách cẩn thận, phát chính niệm và cơn sốt cũng nhanh chóng biến mất. Một ngày nọ, từ loạn luân đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi và khiến tôi giật mình. Sư phụ giảng, quan niệm đã cải biến rồi thì sẽ dùng tư tưởng mà văn hóa của tà đảng nhồi nhét vào để xét vấn đề. Hoàn toàn từ bỏ lý niệm của con người và văn hóa con người thì chính là sinh mệnh biến dị, là trong phạm vi bị đào thải. Lịch sử văn minh 5.000 năm của Trung Quốc đã đặt định hết thảy văn hóa và hành vi tư tưởng của con người. Hơn nữa là thần đã tạo ra hết thảy một cách có hệ thống, nhưng lại bị tà đảng mà cựu thế lực nâng đỡ trà đạp rồi, phá hoại rồi. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2007. Đáng bi thương nhất chính là những người trẻ tuổi hiện đại, hoàn toàn bị ý thức của tà đảng Trung Cộng hiện đại nhồi nhét vào, lại còn cảm thấy như bản thân thật xuất sắc, rằng cái gì cũng thấu tỏ rồi. Họ nhầm lẫn cho rằng hiện tượng loạn trong quan hệ con người, trong quan niệm về giá trị và đạo đức luân thường của con người, vốn dĩ đã bị tà đảng Trung Cộng phá hoại một cách có mục đích, là trạng thái nhất quán của nhân loại trong lịch sử, là bản năng của nhân loại. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2007. Tôi ngộ được rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những đệ tử Đại Pháp, trợ sư chính Pháp. Qua chính hành của mình, chúng ta chính lại những thứ bất chính, ngăn chặn và chấm dứt sự suy đồi của thế giới. Việc cháu trai của tôi gọi tôi bằng chị là không phù hợp với các giá trị truyền thống và trái với luân thường đạo lý cổ xưa. Đạo đức và luân lý trên thế gian là do thần quy định. Vi phạm luân thường đạo lý là loạn luân, là biến dị. Thần sẽ tiêu hủy sinh mệnh như vậy. Làm thế nào tôi có thể chấp nhận hành vi không đúng đắn này? Cựu thế lực đang cố gắng khiến tôi chấp nhận những quan niệm biến dị của chúng, trong khi tôi không chú ý, và sau đó lấy đó làm cái cớ để hủy hoại tôi. Con xin cảm tạ sư phụ từ bi. Tu luyện là cực kỳ nghiêm túc. Tôi phải nghiêm khắc với mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Sau đó, cháu trai của tôi được chỉ định làm hỗ trợ kỹ thuật ở một thành phố khác. 3. Giữa đồng nghiệp có sự khác biệt nam và nữ. Năm 2014, trong lúc đang dọn dẹp và lau chùi, tôi phát hiện thấy trong thùng rác có một đôi dép da. Tôi thấy vứt đi thế này thật là lãng phí, nên tôi đã nhặt nó lên và đưa cho một đồng nghiệp nam. Sau đó tôi giảng chân tướng cho anh này và giúp anh làm tam thoái. Một ngày kia, có một phụ nữ đến đơn vị của tôi để tìm một đồng nghiệp nhưng không tìm được. Cô này phàn nàn với tôi rằng có người đã ám chỉ cô như một chiếc giày hỏng. Ý là một người phụ nữ không ra gì. Sau khi cô đi khỏi, tôi nghĩ, tại sao mình lại nghe được điều này? Mình lại làm gì không đúng sao? Sau đó tôi nhớ ra đôi dép da và nhận ra cách tôi xử lý tình huống về đôi dép da là không phù hợp. Sư phụ giảng, chuyên hành thiện sự, hài thị vi, trích, vô vi, hồng ngâm. Diễn nghĩa, chuyên làm về việc thiện vẫn là hữu vi, trích, vô vi, hồng ngâm. Đệ tử, chúng con làm kênh thông tấn có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi. Vì mức độ nắm vững đối với quan hệ nam nữ không được tốt, mang đến dao động rất lớn cho việc tu luyện bản thân và hoàn cảnh chung quanh. Sư phụ, việc này cần phải hết sức chú ý. Đệ tử Đại Pháp chư vị, về phương diện này mà làm không tốt, không vượt qua quan ải này cho tốt, con đường của bản thân mà đi không tốt, thì tự bôi nhọ mình, cũng khiến đệ tử Đại Pháp chỉnh thể bị bôi nhọ. Trích, giảng Pháp tại Hội Thảo Luận, Đài Truyền hình Tân Đường Nhân năm 2009. Tôi ngộ ra rằng, mặc dù các học viên chúng ta đều là những người thiện tâm, nhưng họ không nên làm điều đó. Người xưa dạy rằng, nam nữ phải thận trọng trong tiếp xúc và không được tự tay đưa đồ cho nhau. Cách tôi xử lý tình huống vừa rồi là không phù hợp và có thể khiến người khác hiểu lầm. Tôi nhận ra hành vi của mình không phù hợp với phép lịch sự và tôi đã không đi đúng con đường của mình. Chẳng trách đồng nghiệp của tôi thường tìm cơ hội để nói chuyện với tôi trong giờ giải lao. Tất cả là do tôi đã làm sai. Tôi hướng nội và tìm ra nguyên nhân sâu xa của vấn đề này là vì tư lợi. Chẳng phải suy nghĩ thật lãng phí của tôi là chấp trước vào lợi ích vật chất sao? Không mất thì không được. Trên bề mặt, anh ta có được đôi dép miễn phí là tốt, nhưng thực ra, anh ấy phải đổi đức của mình để có chúng. Tôi đã xử lý vấn đề này theo quan niệm của người thường, do vậy, tôi đã tự chiêu mời rắc rối. Kể từ đó trở đi, tôi gom quần áo và những món đồ tìm được, rồi đặt chúng thành đống và mời các đồng nghiệp đến chọn những thứ họ muốn, và tôi đem những đồ còn lại đi tặng. 4. Giữa bạn bè có sự khác biệt giữa nam và nữ. Và một đêm nọ, tôi có một giấc mơ rất sống động. Tôi trông thấy một người nam và một người nữ. Người phụ nữ cầm trên hai tay hai bát thức ăn và đưa một bát cho người đàn ông. Tôi lớn tiếng nói, hai người này hẳn phải có quan hệ. Tôi thức dậy ngay sau khi nói điều đó. Tôi nghĩ, vậy thì khi một người nam và một người nữ ăn cùng với nhau, người khác sẽ nghĩ rằng họ đang hẹn hò. Điều này rất nghiêm trọng, tại sao trước đây tôi không nhìn thấy nó? Nó đang cố gắng nói với tôi điều gì? Có phải tôi đã làm sai gì đó mà không nhận ra? Tôi nhớ vào năm 2017, tôi đã sửa sang lại căn nhà của mình. Vì ga và điện nước trong nhà của tôi đã cắt, nên tôi phải ra ngoài ăn. Trong hai ngày, chỉ có một người đàn ông ở đó làm việc. Vì lòng tốt, tôi đưa từng người đi ăn trưa. Trong suy nghĩ của tôi, cả hai người đều là những người có duyên, tiếp nhận Đại Pháp và đồng ý làm tam thoái. Tôi muốn đối xử tốt với họ và lưu lại cho họ ấn tượng tốt. Bây giờ tôi mới biết đó là chấp trước vào danh. Sư phụ giảng, ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết, trích, thánh giả, tinh tấn yếu chỉ. Cựu thế lực, cựu vũ trụ coi điều gì là nặng nhất? Chính là sắc, sự không ý tứ giữa nam nữ, đó là thứ được xét là nặng nhất. Trích, giảng pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles năm 2006. Tôi nhận ra nó không phù hợp vì tôi đã truy cầu. Trên thực tế, tôi có thể cho họ tiền và bảo họ tự ra ngoài ăn trưa. Hướng nội sâu hơn, tôi nhớ lại rằng khi làm việc trong các công ty liên doanh và tư nhân, tôi đã ngồi ăn một mình với các đồng nghiệp nam trong nhà ăn hoặc nhà hàng. Bây giờ tôi cũng nhận ra rằng điều đó là không phù hợp. Tôi tự hỏi tại sao mình lại bị khảo nghiệm về phương diện nam nữ hết lần này đến lần khác. Qua việc học pháp và đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ, tôi nhận ra nguyên nhân sâu xa là trước khi bắt đầu tu luyện, tôi đã chịu ảnh hưởng của các quan niệm hiện đại lệch lạc. Tôi không biết hoặc không chú ý đến các nghi thức truyền thống giữa nam và nữ và có xu hướng làm bất cứ điều gì mình muốn. Ví dụ như, tôi đã sống với chồng mình trước khi chúng tôi kết hôn. Sau khi chúng tôi ly hôn, tôi bị chuyển hóa trong trại lao động và muốn tái hôn với chồng cũ. Một lần nữa tôi lại sống với anh ấy mà không tái hôn. Sau khi tiếp tục tu luyện, tôi đã chú ý nhiều hơn đến việc loại bỏ chấp trước sắc dục. Tôi đã vạch trần những việc làm sai trái của mình cho các đồng tu của mình nghe, nhưng tôi đã không đào sâu hơn để xác định nguyên nhân gốc rễ, đó là tư tưởng bất chính và quan niệm bại hoại. Tôi đã không tận dụng cơ hội để cải biến quan niệm con người của mình hoặc phát chính niệm để loại bỏ phần còn lại của những quan niệm bại hoại này. Vì vậy mà chúng vẫn tồn tại trong trường không gian của tôi. Khi viết ra điều này, tôi muốn phơi bày chúng và giải thể chúng hoàn toàn. Mặc dù tôi đã chú ý đến việc loại bỏ chấp trước vào sắc dục trong tu luyện của mình, nhưng càng tu luyện lên cao thì yêu cầu càng khắt khe hơn và càng khó phát hiện ra biểu hiện của sắc dục. Sắc dục không chỉ dừng lại ở mối quan hệ bất chính giữa nam và nữ. Thích nhìn nam nữ đẹp, thích quần áo và mỹ phẩm, có cách nghĩ về người khác giới tốt như thế nào, đôi khi ngay cả một ý nghĩ, một cử chỉ hoặc một cái nhìn bất chính cũng phản ánh chấp trước sắc dục. Điều này có thể phát hiện qua hướng nội cẩn thận. Làm cách nào để loại bỏ chấp trước nếu chúng ta không nhận ra nó? Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải học pháp cho thật tốt. Theo thể ngộ của tôi, chừng nào chúng ta còn chưa tu luyện xong thì chúng ta vẫn ở trong thế giới con người và đắm chìm trong tình. Ở đâu có tình thì ở đó có dục. Phần đã tu luyện xong của chúng ta đã được tách ra, nhưng phần còn lại vẫn cần phải tu luyện. Khi vượt qua một khảo nghiệm sắc dục, một thời gian sau tôi lại bị khảo nghiệm lại. Vì vậy, trong khi loại bỏ chấp trước vào sắc dục, chúng ta không được lơ là trong các giao tiếp giữa nam và nữ. Chúng ta phải nghiêm khắc với chính mình. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.